Hồi 32, 33, 34 và 35. Hồi 32, núi Bình Đính, cây tàu truyền tín, động Liên Hoa, bát giới gặp tai. Hồi 33, ngoại đạo làm mê tính thực, nguyên thần đến giúp lòng ngay. Hồi 34, ma vương mưu giỏi khốn hầu vương, đại thánh khéo lừa lấy bửu bối. Hồi 35, ngoại đạo ra oai lừa kẻ thẳng, ngộ không được báu phục tà ma. Một, tư tưởng Phật học. Sau phần tu tập củng cố từ bi kết hợp với trí tuệ là phần đề cập đến vấn đề giới, tu tập giới tuệ. Giới mà tách rời hẳn tuệ thì giải thoát bị tù hãm ngay. Như bát giới, đi tuần một mình ở núi Bình Đính, liền bị thiên ma Ngân Dốc và Kim Dốc cầm tù tại động Liên Hoa. Ngân Dốc và Kim Dốc vốn là hai tiểu đồng của Thái Thượng Lão Quân, do Bồ Tát Quán Thế Âm chủ ý mượn để dựng lên cảnh nạn ở động Liên Hoa, để củng cố công phu tu tập của hành giả của phái đoàn thỉnh kinh. Các bửu bối đều là sức mạnh rút ra từ đầu nguồn của thế giới nhị nguyên. Qua được cảnh nạn này là hành giả có kinh nghiệm tu tập để thắng vượt một số trói buộc của tam giới. Tại đây, đúng như giáo lý Phật giáo, tác giả Ngô Thừa Ân xác định vai trò của giới chỉ để chế ngự các hành động của thân và khẩu, và chỉ chế ngự được dục ái mà khó qua được ý nghiệp, với nhiều sức mạnh cản trở thuộc thế giới của hữu ái và vô hữu ái, của các cõi trời sắc và vô sắc. Định cũng vậy, với các tâm sắc giới thanh cao thì khả năng của định chưa sâu cũng khó tránh sự đắm trước chấp thủ chúng. Như ngộ tịnh dễ dàng bị Ngân Dốc và Kim Dốc cầm giữ. Ở đây chỉ có sức mạnh của trí tuệ vô ngã là có thể chiến thắng, nếu trí tuệ đó đi đôi với đại định và thanh tịnh giới. Nếu giới yếu và định yếu thì hành giả sẽ rơi ngay vào cảnh nạn trên đường về giải thoát, như trường hợp của phái đoàn Tây Du tại núi Bình Đính này. Nếu trí tuệ thiền quán vô ngã chưa sâu thì sẽ không quán sát rõ khía cạnh nguy hiểm, trói buộc của các tâm sắc giới và vô sắc giới, như tôn hành giả tại núi Bình Đính, không hiểu cách sử dụng của sợi dây vàng và đã bị Ngân Dốc niệm chú dùng dây vàng trói hành giả và dùng hồ lô thu hành giả. Nếu người có tu tập thiền định thấy rõ được khía cạnh nguy hiểm của các thiền tâm thì công phu thiền quán vô ngã sẽ thấy rõ con đường xuất ly khỏi trói buộc của các thiền tâm, như tôn hành giả sau khi bị trói và bị nhốt kín vào hồ lô đã tự kiếm được lối ra và đi đến chiến thắng Kim Dốc và Ngân Dốc. 2. Quan niệm về con người. Trong nội dung để giáo dục con người phát triển toàn diện và có phần quan trọng về giáo dục đạo đức, Nếu giáo dục chỉ chú trọng đến đạo đức hình thức và ước lệ mà nhẹ về tri thức và trí tuệ, hay nếu giáo dục đạo đức mà không dựa vào cơ sở lý trí và trí tuệ, nghĩa là nội dung đạo đức không phù hợp với thực tế con người và thực tế của xã hội, lịch sử, thì đó là một nền giáo dục bất toàn, khập khểnh, cần được cứu nguy. Hệt như bát giới, biểu tượng cho giáo dục, kỷ luật, luân lý, đạo đức, đi một mình đến động Liên Hoa thì bị lâm nguy, cần được tôn hành giả cứu. Có một số vấn đề nội dung giáo dục về đức dục và trí dục cũng tạo ra một bộ mặt con người nhất thời có giá trị, mà thực ra là kìm hãm sự phát triển nhân cách toàn diện của con người, tù hãm con người. Đó là nội dung giáo dục, sản phẩm của tư duy hữu ngã, nhị nguyên, đầy ước lệ, như các khuôn mẫu, trung, hiếu, tiết, nghĩa và các giá trị học thuật rất từ chương. Nền văn hóa giáo dục ấy vẫn có khả năng thu hút đông đảo quần chúng, mê hoặc lòng người, nhưng thiếu hẳn giá trị sự thật khách quan của cuộc đời và giá trị nhân bản đích thực. Giá trị của nền văn hóa giáo dục ấy cần được xét lại. Nói rõ ra, nền văn hóa giáo dục của xã hội phong kiến Trung Hoa được biểu tượng qua hình ảnh kim dốc và ngân dốc, biểu trưng cho lưỡng nghi, và năm bửu bối, biểu trưng cho ngũ hành, đã bị đánh bại bởi nền văn hóa giáo dục nhân bản và trí tuệ của Phật giáo được biểu tượng bằng hình ảnh tôn hành giả. Bồ Tát Quán Thế Âm đã mượn năm bửu bối của Thái Thượng Lão Quân và hai tiểu đồng để dàn cảnh dây hãm Tôn Ngộ Không ở động Liên Hoa. Cuộc đọ sức này đã xác định ở đây rằng Tôn Ngộ Không đã thắng điểm tuyệt đối. Thực sự là đã hạ nóc ao ngân dốc và kim dốc. Không phải Bồ Tát Quán Thế Âm thiếu người và bửu bối, mà phải mượn của Thái Thượng Lão Quân. Ở đây, Bồ Tát muốn để cho người đời và cả Tôn Ngộ Không thấy rõ giá trị của nền văn hóa giáo dục của Phật giáo. Đại diện là Tôn Ngộ Không do tôn giả Tu Bồ Đề chỉ dạy, ưu việt hơn nền văn hóa giáo dục của Nho giáo. Đại diện là hai đệ tử và năm bửu bối của Thái Thượng Lão Quân. Điểm ưu việt thứ nhất là về giá trị nhân bản. Con người có khả năng bên trong mỗi người có thể tự vận dụng để giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tự tính và tự lực mà không phải đánh mất mình bằng sự dựa vào sức mạnh bên ngoài. Ngược lại, kim và ngân dốc dựa vào bửu bối. Không để bất cứ sức mạnh nào ở ngoại giới quyết định sinh mệnh mình hay sinh mệnh xã hội mình. Điểm ưu việt thứ hai là giá trị về vô ngã tùy duyên rất thiện xảo, thoát ngoài sự trói buộc của các giá trị có tính cố định của nền văn hóa giáo dục ước lệ đương thời của Trung Hoa. Ngô Thừa Ân đã khéo léo lồng tâm sự và hoài bão của mình vào trong bốn hồi tiểu thuyết này, và muốn xã hội Trung Hoa chú ý đến mẫu người văn hóa và giáo dục Tôn Ngộ Không được đào tạo từ núi Linh Đài Phương Thốn thuộc Linh Thứ Sơn, Lôi Âm Tự, Động Tà Nguyệt Tam Tinh, Chữ Tâm, và có kinh nghiệm về giới và định ngang mức độ bấy giờ tại Động Liên Hoa. 3. Quan niệm về xã hội. song song với công tác văn hóa và giáo dục. Để giáo dục con người là công tác xây dựng và phát triển xã hội. Từ hồi 27 đến 31, Tôn Ngộ Không do thiếu tinh tế về mặt vận động tâm lý, trí phương tiện đã tạo ra sự chia rẽ làm tan rã hàng ngũ. Tại đây, Tôn Ngộ Không đã thức tỉnh, không quá ỷ lại vào sức mạnh của trí tuệ vô ngã của mình, nên đã khéo vận dụng tâm lý Đường Tăng và Trư Ngộ Năng, tạo nên sức mạnh hợp quần trước khi tiến vào mặt trận xây dựng và phát triển xã hội. Tại đây, sau khi có sức mạnh hợp quần và sau khi sức mạnh của kỷ luật và trí tuệ của tập thể được nâng cao, tập thể còn cần đi từng bước tổ chức khéo léo và hợp lý hợp tình, như Tôn Ngộ Không đã khéo léo khắc chế được năm bửu bối, Ngân Dốc, Kim Dốc và các yêu động liên hoa. Đây là vài điểm cần nắm vững trong toàn bộ kế hoạch xây dựng một nền văn hóa giáo dục mới. Tại một xã hội cũ đầy thành kiến, định kiến sai lầm về con người và xã hội. Hồi thứ 36, 37, 38 và 39. Hồi 36, tâm duyên đứng đắn thắng cơ duyên, trừ bỏ đạo tà lòe ánh sáng. Hồi 37, vua quỷ đương đêm cầu trưởng lão, Ngộ Không hóa phép dẫn hài nhi. Hồi 38, trẻ thơ hỏi mẹ hay tà chính, kim mộc thăm dò rõ thực hư. Hồi 39, một hạt kim đơn xin thượng giới, ba năm vua cũ về dương gian. Một, tư tưởng Phật học. Ở hồi 39, trong đoạn đối thoại giữa Bồ Tát Văn Thù và Tôn Hành Giả về thuyết nhân quả của Phật giáo, tác giả Ngô Thừa Ân đã hơi gượng ép trình bày ra thuyết tiền định của Nho giáo không phù hợp với nhân quả Phật giáo. Không biết có do sự xen kẽ của những người đời sau sao chép không? Tuy thế, cũng không hẳn là hoàn toàn xa nhân quả Phật giáo. Thuyết tiền định nói: nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, vẫn có nét na ná với nhân quả Phật giáo, loại định nghiệp. Về điểm tác giả trình bày cung đâu suất ở tầng trời tam thập tam. Thật ra, trời tam thập tam là cõi trời thứ hai của dục giới thiên, còn đâu suất là cõi trời thứ tư của dục giới thiên. Đây là một điểm khiếm khuyết nhỏ khác. Cũng ở hồi 36, tác giả cho biết rõ thêm rằng người tu tập giải thoát, hành Bồ Tát hạnh không phải ở đâu trong bất cứ trường hợp nào, việc biểu lộ lòng nhân ái, ôn hòa cũng đúng. Đối với hạng căn cơ như vị tăng quan, chỉ sợ uy quyền mà xem thường tu sĩ, thì phải vận dụng tinh thần tùy duyên nhi bất biến. Phải thị uy như Tôn Ngộ Không đã ra uy mới nhiếp phục được. Câu chuyện con sư tử của Bồ Tát Văn Thù xuống trần gian theo chỉ thị của Đức Phật là để khai sáng thêm cho phái đoàn Tây Du. Điểm trí tuệ được khai sáng ấy nhắc nhở Tôn Ngộ Không biết cần phải truyền đạt rõ ràng giáo lý nhà Phật, hầu quần chúng có một chánh kiến, chánh tư duy, dẫn đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là trí tuệ về nhân quả minh bạch, đề cao các hành động thiện và trừng phạt các hành động ác, như câu chuyện của vua nước OK, hồi 37 và 38. Và trí tuệ nhìn thấy rõ giá trị thực của mỗi hành động của mỗi người. Giá trị ấy nằm ở cái thật tâm, tác động lên hành động mà không phải là cái tướng trạng biểu hiện ở bên ngoài của hành động, như hình ảnh vua OK thật và vua OK giả, đường tăng thật và đường tăng giả. Về tâm đại từ, đại bi cũng vậy, luôn luôn ở về phía giới, định, tuệ, có mặt giới, định, tuệ hay an trú trong giới, định, tuệ. Như đường tăng thật, chỉ có tôn ngộ không, ngộ năng và ngộ tịnh kết hợp mới nhận ra. Vua OK giả, dù có pháp thuật biến hóa ra một đường tăng giống hệt về thân hành và khẩu hành, thì chân tướng của tâm, ý hành cũng không thể nào giấu được cái hư giả của nó. Vì không biết niệm chân ngôn, khẩn cô nhi. Mọi thiện nghiệp, ác nghiệp ở đời đều căn cứ vào ý hành mà thẩm định giá trị, như chỉ có hoàng hậu thật của vua OK mới có thể nhận ra vua OK nào là thật, OK nào là giả. 2. Quan niệm về con người. Trong vấn đề giáo dục con người, cần có kỹ thuật giáo dục cho phù hợp với từng loại tâm lý, tính tình. Kỹ thuật giáo dục này áp dụng linh động cho từng trường hợp và từng cá nhân khác nhau. Với vị tăng quan, hồi 36, chỉ sợ quyền lực thì cần ra uy để nhiếp. Với vị này, ngôn ngữ và thái độ lịch nhã của đường tăng không đem lại hiệu quả, có khi còn phản tác dụng. Giá trị của hành động đạo đức của con người cần dựa vào tâm chủ động tác động trên hành động để đánh giá, như phải dựa vào cái tâm, cái tình của vua OK thật để phân biệt vua nào là thật, vua nào là giả, đường tăng nào là thật, đường tăng nào là giả. Nếu tiêu chuẩn giá trị của giải thoát là lòng đại bi và giới, định, tuệ, thì tiêu chuẩn giá trị đạo đức của xã hội phải dựa vào cái tâm thiện, chân thật vì lợi ích, an lạc, hạnh phúc của số đông, như phải dựa vào tấm chân tình của hoàng hậu OK để phân biện vua OK thật giả. Cơ sở của đạo đức hay thiện ác của con người cần dựa vào luật tắc tự nhiên của nhân quả nghiệp báo. Điều thiện là điều phải làm, cần làm cho mình và cho người, vì nó sẽ đem lại an lạc hạnh phúc cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Điều ác thì ngược lại. Hành động đạo đức phải là hành động phát xuất từ tâm tự nguyện của mỗi người và từ chính nhận thức và ý chí muốn làm của người ấy, chứ không phải vì bị áp đặt hay vì nhân danh một thế lực nào từ bên ngoài. Đây là hướng đạo đức nhân bản. Theo đó, các quy ước về hiếu, trung, tình, nghĩa, để của văn hóa Trung Hoa đương thời cần được xét lại giá trị. 3. Quan niệm về xã hội. Các giá trị đạo đức, luật pháp của một xã hội cần được thiết lập lại theo hướng văn hóa giáo dục nhân bản và trí tuệ. Theo đó, tinh thần trách nhiệm cá nhân được đề cao làm cơ sở để thi hành luật pháp nghiêm minh. Thiếu tinh thần trách nhiệm cá nhân thì luật pháp sẽ không có cơ sở vững chắc để thi hành, xã hội sẽ đại loạn. Cần cai trị bằng luật pháp, chứ không phải bằng uy quyền của nhà vua hay bằng hình phạt do nhà vua tùy tiện đặt ra để củng cố ngai vàng. Tinh thần trách nhiệm này nằm gọn trong giáo lý nhân quả nghiệp báo của Phật giáo. Giáo lý nhân quả nghiệp báo được soi sáng bằng trí tuệ vô ngã sẽ là cơ sở đạo đức cho con người và xã hội. Con người có thể chạy trốn pháp luật để đi vào các hành động sai lầm gây xáo trộn các tổ chức xã hội, nhưng con người không thể chạy trốn lương tâm mình, không thể chạy trốn khỏi sự thật nhân quả. Giáo lý nhân quả nghiệp báo vì vậy sẽ hữu hiệu hướng dẫn con người vào đời sống lương thiện vì lợi ích của bản thân, và sẽ giúp xã hội gìn giữ công bằng, thi hành luật pháp nghiêm minh. Biểu hiện của các hành động và kết quả việc làm của con người trong xã hội là quan trọng, nhưng thực chất giá trị của hành động vẫn nằm ở cái tâm thiện, đạo đức được trí tuệ soi sáng, chủ động hành động. Giá trị sống này sẽ là nhân tố dựng nên một nền văn hóa giáo dục nhân bản và thiết thực, như vừa đề cập ở phần quan niệm về con người. Nhà lãnh đạo xứ sở cần được chính danh, có đủ tài, đức và tinh thần trách nhiệm, như là Tôn Ngộ Không đã đưa vua Ok Thật trở về lại ngai báo. Nhà lãnh đạo có xứng đáng thì các cộng sự mới xứng đáng tương xứng, nhân dân mới sống hiền thiện và có nơi nương tựa tốt đẹp và vững chắc. Nhân dân có an cư, lạc nghiệp thì xã hội mới hưng thịnh. Phải chăng đây là tâm sự, thao thức về một xã hội Trung Hoa tốt đẹp của Ngô Thừa Ân đã được lồng vào các hồi truyện 36, 37, 38 và 39. Hồi thứ 40, 41 và 42. Hồi 40. Trẻ thơ bỡn cợt, lòng thuyền rối, dượng múa đao về, mộc mẫu trơ. Hồi 41. Đại thánh lửa đốt bài, bát giới ma bắt đi. Hồi 42. Đại thánh ân cần cầu Bồ Tát, Quan Âm từ thiện trói hồng hài. 1. Tư tưởng Phật học. Trên đường giải thoát, sau khi qua được dục ái và chế ngự được các thân hành và khẩu hành, hành giả lại trải qua các ải, sắc ái, các trói buộc của các thiền tâm trong các cảnh giới thiền định. Càng đi xa, các trở ngại càng lớn và càng nguy hiểm. Nếu thiếu chánh niệm tỉnh giác và thiếu định lực, tại hồi 40, 41 và 42, phái đoàn Tây Du lại mắc nạn hồng hài nhi với pháp thuật tam muội hỏa, là lửa thiền định phát sinh từ thiền định của ngoại đạo ma giới. Lửa tam muội của hồng hài nhi là biểu tượng cho lửa tham ái, chấp thủ mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Chiến thắng được lửa này phải có định sâu và tuệ mạnh. Bấy giờ đường tăng và bát giới bị hãm đã đành, mà Tôn Ngộ Không cũng bị lửa đốt, suýt bị hại do định chưa sâu và tuệ chưa thâm. Vì thế, phải nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ, phải nhờ đến đại định và đại tuệ của Bồ Tát giải nguy, mỗi lần yết kiến Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu cứu nạn là mỗi lần Tôn Ngộ Không học hỏi thêm được một bài học giải thoát, tăng trưởng định và tuệ giải thoát. Tại hồi 42 này, Bồ Tát đã rất kín đáo dạy cho Tôn Ngộ Không cái diệu dụng của sự chứng ngộ vô ngã và cái diệu tính của thế giới vô ngã ấy qua hình ảnh ném chiếc tịnh bình xuống bể để thu vào nước của bốn bể và các sông hồ. Hình ảnh biểu tượng ấy nói lên sự thật của thật tướng vô tướng. Một nhiếp tất cả nhiếp vào một. Một nhiếp cả pháp giới nhiếp vào một. Tất cả là tương dung tương nhiếp và vô ngại. Chỉ có nước của thật tướng đó mới có năng lực dập tắt tam muội hỏa kia. Hồng hài nhi thì có định sâu, có trí linh lợi, nhưng lại sa vào tà kiến và dục ý mạnh. Phải có trí tuệ vô ngã thâm huyền của Bồ Tát Quán Thế Âm mới chuyển hóa được hồng hài thành Phật tử thiện tài, để vào sâu giải thoát, hầu cạnh Bồ Tát. Cũng thế, hành giả thiền định có định lực cao thì cần hành thiền quán duyên sinh vô ngã mới có thể đi vào tâm giải thoát và tuệ giải thoát, toàn phần giải thoát. 2. Quan niệm về con người. Hình ảnh biểu tượng quỷ hồng hài nhi hóa hiện một trẻ em bị treo trên cành để đánh lừa đường tăng, hầu dây hãm đường tăng, đã che mắt được đường tăng ngộ năng và ngộ tịnh. Chỉ có ngộ không là thấy rõ quỷ tướng của hồng hài nhi, nhưng lại không thuyết phục được phái đoàn Tây Du. Kết quả là hồng hài nhi đã bắt được đường tăng vào động hỏa vân. Tại đây, Ngô Thừa Ân đã đặt vấn đề giá trị đạo đức của nền văn hóa giáo dục nhân bản với xã hội phong kiến Trung Hoa rằng: Một, cái giá trị nhân ái đạo đức có tính cách công thức rất ước lệ và hình thức của nền văn hóa cũ, tiêu biểu là hình thức nhân ái đạo đức của đường tăng, cần được xét lại giữa đời sống xã hội có lắm biến động và đầy dẫy những âm mưu ác hại của tà phái. Nhân ái đạo đức cần được biểu hiện đúng chỗ, đúng thời và đúng người mới thực sự có ý nghĩa là nhân ái đạo đức. Nhân ái đạo đức đòi hỏi có mặt trí tuệ, được chỉ đạo hướng dẫn bởi trí tuệ. Nếu thiếu trí tuệ thì hành động nhân ái đạo đức chỉ gây tổn hại mình và người, sẽ không thể được chấp nhận là nhân ái đạo đức đúng nghĩa. Nói khác đi, hành động nhân ái đúng nghĩa là hành động đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình và người. 2. Tương tự, sự dối gạt cũng có hai giá trị khác nhau. Sự dối gạt để hại người và để thỏa mãn dục vọng, sân hận của mình là bất thiện, tà đạo, như sự dối gạt của hồng hài nhi. Sự dối gạt để cứu người, cứu đời là thiện, là chánh giáo, như sự dối gạt của Tôn Ngộ Không được vận dụng vì mục tiêu cứu sư phụ, cứu phái đoàn Tây Du và để cứu vớt dân Đông Độ. Không thể khẳng định mọi hành vi dối gạt đều là phi đạo đức theo giá trị ước lệ của xã hội cũ, Nếu sự dối gạt là cần thiết, đầy trí tuệ thì cũng là đạo đức. Đây là quan niệm mới mẻ về giá trị đạo đức, đáng được thay thế các quan niệm về đạo đức của nền văn hóa Nho giáo cũ. Nếu bạn bực bội về hành vi dối gạt của Hồng Hài Nhi hay hành vi cứu người một cách mù quáng của Đường Tăng, thì bạn sẽ bực bội như thế về các giá trị ước lệ về đạo đức của nền văn hóa Nho gia. Nếu bạn hoan hỷ trước hành vi tảng lờ trong việc cứu Hồng Hài Nhi của Tôn Ngộ Không, hay hành vi vận dụng kế sách đối trị Hồng Hài, thì bạn sẽ hoan hỷ như thế về nền văn hóa nhân bản và trí tuệ. 3. Quan niệm về xã hội. Sự kiện Hồng Hài Nhi khéo dối gạt Đường Tăng, dối gạt lòng tốt, gợi ý về một bài học về việc tìm hiểu các hiện tượng xã hội. Bài học ấy là nhà xã hội học hay người có trách nhiệm đối với xã hội. Chỉ khi nào hiểu rõ nguyên nhân chính của một hiện tượng thì mới hiểu rõ hiện tượng ấy và thấy rõ con đường phát triển, nếu là hiện tượng tốt hay dập tắt nếu là hiện tượng xấu. Các cuộc điều nghiên vội vàng hời hợt về các hiện tượng xã hội sẽ dẫn đến các sai lầm đáng tiếc. Đường Tăng là một trường hợp điển hình về cái nhìn xã hội thiếu trí tuệ, rơi vào bẫy gạt của trẻ Hồng Hài. Hiện tượng Hồng Hài Nhi nói lên rõ ràng, một xã hội có đường hướng, chính sách tốt cần được thực hiện bởi những trái tim và khối óc tốt như Tôn Ngộ Không, sáng suốt, vị tha, mà không phải bởi những con người đầy dục vọng, dị kỷ như Hồng Hài Nhi. Những người có khả năng mà thiếu tấm lòng tốt thì hầu như có nhiều trong xã hội con người. Những nhà lãnh đạo xứ sở của nền văn hóa mới cần quan tâm để đối phó hay thu phục. Các mục tiêu tốt cần được thực hiện bằng các phương tiện tốt tương xứng, như mục tiêu thỉnh kinh để cứu dân Đông Độ cần được phái đoàn Tây Du thực hiện qua một cuộc diễn trình đầy gian khổ, kiên trì, quyết tâm và hiền thiện, mà không phải là qua dục vọng, dị kỷ như Hồng Hài Nhi muốn ăn thịt Đường Tăng để được trường sinh. Công cuộc xây dựng nền văn hóa giáo dục mới cần được tính toán kỹ, dự phòng những khó khăn trong từng bước thực hiện để khắc phục. Như Thế Tôn đã trao trước cho Bồ Tát Quán Thế Âm 5 bửu bối, mà 2 trong số bửu bối ấy là để hàng phục Hồng Hài Nhi. Nếu chờ xúc sự mới ứng phó thì sẽ khó vượt qua các bất trắc. Ngô Thừa Ân đã rất tinh tế trình bày tư duy của tác giả qua từng ma nạn. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những gì Ngô Thừa Ân muốn nói về việc xây dựng con người và xã hội.